Tiên luyện chi lộ, chương 217. Sự viện trợ vô hình, góc truyện audio.com. Ba vị tu sĩ kết đan kỳ của Kim Kiếm Môn ra lệnh cho đám tu sĩ trúc cơ kỳ đào móc thông đạo, còn bọn họ lại cẩn thận điều tra chi tiết trong phạm vi 10 dặm. Ngay khi bọn họ đang thiên tân vạn khổ tìm kiếm thì Trương Hằng đang khôi phục nguyên khí một cách nhanh chóng, thậm chí tu vi cũng không ngừng tăng trưởng. Mạch khoáng liên miên vài dặm đã bị Trương Hằng thôn phệ, luyện hóa, trong đó ẩn chứa rất nhiều thiên địa tinh túy. Khi bắt đầu, Trương Hằng tốc độ hấp thu thiên địa tinh túy của hắn vẫn kịp với tốc độ cắn nuốt, nhưng sau đó, trong đan điền của hắn đã chất đầy những quang điểm màu bạc. Nhưng Trương Hằng cũng không dễ dàng dừng việc ngân diễm thiêu đốt được. Bởi vì một khi dừng lại, sẽ khó có thể tìm thấy được những khoáng mạch cao cấp như vậy ở gần đây, cho nên hắn vẫn không ngừng khống chế ngân diễm thiêu đốt. Nhưng cứ như vậy, quang điểm trong cơ thể hắn đã càng lúc càng nhiều. Có thể duy trì chừng nửa canh giờ nữa. Trương Hằng phỏng đoán, qua thêm nửa canh giờ, đan điền của hắn đã đạt tới khả năng chịu đựng cực hạn. Thời gian trôi qua từng chút một, thể tích đoàn chất lỏng màu bạc ở trung tâm đan điền đã gia tăng không ít. Cũng đại biểu tu vi của hắn càng lúc càng thâm hậu. Không thể tiếp tục thế này, nhất định phải nghĩ cách tiêu xài đi thiên địa tinh túy dư thừa này. Trương Hằng bắt đầu suy nghĩ. Từ khi tới thế giới này, đây là lần đầu tiên Trương Hằng gặp phải sự phiền não như vậy. Nhớ tới ngày nào, lúc đó hắn còn lo lắng cho việc đồ dùng để cung cấp cho việc luyện hóa. Nhưng từ sau khi ra khỏi huyết sát động phủ, hắn chưa từng lo lắng tới vấn đề này nữa. Điều này cũng thể hiện tư bản của hắn đang rất hùng hậu. Hiện tại, ngay cả nội đan hạo thiên xà long vương hắn còn chưa luyện hóa được nhiều, huống chi còn pho tượng thần bí kia, huyết sát thiên bi tàn phiến thế giới. Có thể nói, nếu cho Trương Hằng đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể một hơi tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nhưng từ khi gặp phải Kim Kiếm Môn, Trương Hằng hiểu được đối với hắn nếu tu vi tăng lên quá nhanh thì tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi. Với Trương Hằng hiện tại, mỗi khi cảnh giới tăng lên một bậc, nhất định phải học xong những thần thông tương ứng. Cứ như vậy, không chỉ tăng cường năng lực khống chế lực lượng mình có mà hơn nữa cũng có thể tránh được tệ đoan mà tốc độ gia tăng tu vi quá nhanh gây ra. Không biết hư không hỏa diễm có thể gánh vác bớt phần thiên địa tinh túy dư thừa này không? Trương Hằng đột nhiên nhớ tới hư không hỏa diễm. Từ lúc tu luyện ra hư không hỏa diễm tới nay, Trương Hằng có thể cảm nhận được nó vô cùng thần bí, khó lường. Cho tới bây giờ, Trương Hằng cũng chưa biết hết các công hiệu của hư không hỏa diễm. Điều này còn cần hắn khám phá. Trương Hằng vừa mới sinh ra ý niệm như vậy, hư không hỏa diễm đang ở trong thức hải đột nhiên nhảy dựng lên. Truyền ra một cỗ tinh thần dao động hưng phấn đối với Trương Hằng. Người thật có thể sao? Trương Hằng hiện tại đã cảm nhận được một vài tinh thần dao động đơn giản của hư không hỏa diễm. Hư không hỏa diễm ở trên hư không thức hải dưới sự ngầm đồng ý của Trương Hằng liền bay về phía đan điền Trương Hằng. Đoàn hư không hỏa diễm của Trương Hằng hiện tại cũng chỉ lớn bằng một nắm tay mà thôi. Đoàn hư không hỏa diễm này vốn tồn tại gần như vô hình, trực tiếp xuyên qua các nơi trên thân thể Trương. Góc truyện audio.com, Hằng, đi thẳng tới đan điền. Nhất thời, hư không hỏa diễm đã bao phủ toàn bộ đan điền của Trương Hằng. Lâm vào tình trạng này, trong lòng Trương Hằng thầm nảy lên. Nếu hư không hỏa diễm không cẩn thận cắn nuốt hết cả đan điền thì mình sẽ xong đời rồi. Tuy nhiên, trong lòng Trương Hằng lại có một cảm giác đoàn hư không hỏa diễm này vốn là một bộ phận của thân thể mình, căn bản không gây thương tổn cho hắn. Nói cách khác, hư không hỏa diễm có thể khiến vạn vật hóa thành hư không, căn bản không thể tạo thành thương tổn gì đối với chính Trương Hằng. Hư không hỏa diễm run lên, toàn bộ số quang điểm màu bạc còn thừa trong đan điền đã bị nó một hơi thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, hư không hỏa diễm vô cùng vui vẻ trở lại thức hải Trương Hằng, hướng Trương Hằng truyền ra một cỗ dao động tràn ngập cảm kích và vui sướng. Trương Hằng hơi sửng sốt, thầm nghĩ hư không hỏa diễm này càng ngày càng có linh tính. Sau khi cắn nuốt nhiều quang điểm màu bạc như vậy, Trương Hằng cảm giác hư không hỏa diễm đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng thực sự đã có biến hóa như thế nào thì bản thân hắn cũng không thể nói ra rõ ràng được. Nghĩ tới đây, Trương Hằng duỗi tay, hư không hỏa diễm nhẹ nhàng lướt ra. Người bên ngoài nếu nhìn tới thì chỉ thấy Trương Hằng hơi nâng tay lên. Cũng không nhìn được đoàn hư không hỏa diễm đang trên tay hắn. Trương Hằng bắt đầu phần ra một bộ phận tâm thần kết nối với hư không hỏa diễm. Hư không hỏa diễm hướng về Trương Hằng truyền ra không ít tin tức mơ hồ. Qua một hồi lâu, trong đầu Trương Hằng mới đột nhiên sinh ra một chút minh ngộ. Hưu, ông, dưới ý niệm của Trương Hằng, thể tích hư không hỏa diễm đột nhiên bành trướng tăng lên gấp đôi. Thời điểm ban đầu thể tích hư không hỏa diễm trong thức hải Trương Hằng chỉ bằng một nắm tay mà thôi. Mà lúc này, thể tích nó đã tăng lên gấp đôi. Điều này khiến Trương Hằng mừng rỡ như điên. Cho tới hôm nay, ngoại trừ những tồn tại từ thông linh pháp bảo trở lên, Trương Hằng còn chưa thấy thứ gì có thể ngăn cản được hư không hỏa diễm thôn phệ. Cứ như vậy, thể tích hư không hỏa diễm càng lớn thì uy hiếp tạo ra cho địch nhân cũng ngày càng lớn. Lần trước khi bắt giết Thanh Vũ Xà, hư không hỏa diễm nếu có thể tích như thế này, Trương Hằng tuyệt đối có thể đánh cho nó một kích chí mạng. Khẽ thở dài một hơi, hư không hỏa diễm trên tay Trương Hằng lập tức về lại trong thức hài. Thần thức của tu sĩ kỳ thật là một không gian hư ảo. Không gian trong đó phụ thuộc vào tu vi tâm thân của tu sĩ mà biến hóa. Đồng thời Trương Hằng cũng đưa ra một kết luận khi hư không hỏa diễm thôn vệ những ngoại vật. Một nửa thiên địa tinh túy phần cho hắn, còn một nửa lại bị nó trực tiếp thôn phệ. Khiến hư không hỏa diễm thôn phệ số thiên địa tinh túy dư thừa kia xong. Trương Hằng liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, lúc này hắn lại toàn lực khống chế ngân diễn thôn phệ khoáng mạch cao cấp ở nơi này. Hiện tại, thương thế của hắn muốn khôi phục lại cũng cần một thời gian nữa. Nghĩ vậy, hắn đưa thần thức vào trong túi trữ vật. Phát hiện Ninh Tuyết Dung cũng đang trong trạng thái khôi phục. Không mất 10 ngày nửa tháng cũng e rằng không thể hiện thân. Trong lòng hơi sinh ra một tình cảm thương tiếc, cảm thấy thật đáng tiếc vì mình không thể trợ giúp được nàng. Thần sắc Trương Hằng hơi tối sầm lại thu hồi thần thức. Thời gian chậm rãi trôi qua thiên địa tinh túy trong cơ. Gocchuyenaudio.com, thể hắn lại bắt đầu chất đống. Hắn không lo lắng chút nào, thậm chí còn không ngừng gia tốc thôn phệ của ngân diễm. Bắt đầu, diện tích bao phủ của ngân diễm cũng chỉ 10 thước nhưng sau đó rõ ràng đã mở rộng ra tới mấy chục thước. Mà đa số thiên địa tinh túy đều cấp cho hư không hỏa diễm. Nhưng dù vậy, thực lực của Trương Hằng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa còn có thể rất nhanh đạt tới cảnh giới tầng 2 tiểu thành. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, chẳng lẽ những người bên ngoài không phát hiện ra động tĩnh nơi này? Trương Hằng giờ phút này đã khiến ngân diễm bao phủ một diện tích mấy chục thước. Hắn cũng không thấy có ai phát hiện ra tình huống nơi này. Cách Trương.